trí thể thao.
Cúp bóng đá thế giới Qatar 2022 còn gần 2 năm nữa mới diễn ra, nhưng việc tổ chức sự kiện thể thao lớn hàng đầu thế giới này vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi từ khi FIFA trao quyền đăng cai cho vương quốc giàu mỏ lắm tiền này. Gần đây, những phát giác mới về con số 6.500 công nhân lao động nhập cư trên các công trường chuẩn bị cho Cúp bóng đá thế giới Qatar 2022 lại làm dấy lên các chỉ trích xung quanh việc tổ chức Cúp bóng đá thế giới ở đất nước nhỏ bé trên bán đảo Ả Rập này. Nhiều tiếng nói đòi tẩy chay Cúp thế giới Qatar 2022 liên tiếp lại xuất hiện. Có nên tẩy chay Cúp bóng đá thế giới Qatar vì các vi phạm nhân quyền ở quốc gia này hay không? Câu hỏi đã và đang được đặt ra khi mà mới đây một cuộc điều tra của báo chí đã phát lộ ra con số các công nhân tử vong trên những công trường khổng lồ phục vụ cho sự kiện từ nhiều năm qua. Hôm 23 tháng 2 vừa qua, nhật báo Anh Guardian đã công bố một điều tra, theo đó ít nhất đã có 6.500 người lao động nhập cư bị chết trên các công trường xây dựng sân vận động ở Qatar từ năm 2010. Nhật báo Anh đã thu thập và tổng hợp các dữ liệu từ chính quyền Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Ấn Độ và Pakistan, những nước cung cấp nguồn lao động chủ yếu cho các công trình xây dựng ở Qatar trong suốt thập niên qua. Thậm chí, tờ báo còn nhận định con số công nhân tử vong trên tại Qatar còn thấp hơn so với thực tế vì đại sứ quán nhiều nước tại Qatar như của Kenya hay Philippines, những nước cung cấp lao động chủ yếu cho vương quốc vùng vịnh này, đã không trả lời đề nghị của Guardian. Tất nhiên, Qatar phủ nhận các số liệu điều tra của Nhật báo Anh. Theo số liệu chính thức của chính quyền Qatar thì chỉ có 37 người trên tổng số 2 triệu lao động nhập cư đã tử nạn trên các công trường xây dựng ở đất nước này từ năm 2010. Vương quốc vùng vịnh khẳng định những lao động nhập cư bị tử vong là do các nguyên nhân tự nhiên và tỷ lệ tử vong trong cộng đồng này cũng hoàn toàn bình thường so với số lượng người lao động nước ngoài ở nước này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 24, ông Nicolas Martop, phóng viên thể thao của tạp chí bóng đá Pháp SoFoot, tác giả của nhiều phóng sự điều tra liên quan đến hồ sơ tổ chức Cúp bóng đá thế giới Qatar, cho biết ý kiến.
Hồi năm 2014, tôi ở Nepal, tôi đã đến sân bay Kathmandu và thấy thường xuyên thi thể người được chuyển từ Qatar về. Tôi đã gặp cựu đại sứ Nepal tại Qatar. Ông đã giải thích cho tôi về hoàn cảnh thảm hại của những người lao động Nepal tại Qatar thời bấy giờ. Trong số họ, phần đông làm việc trên các công trường. Có rất nhiều người chết liên quan đến các tai nạn lao động, nhiều hơn là do điều kiện khí hậu vì nắng nóng. Trên thực tế, có những trường hợp bị đột quỵ vì chênh lệch giữa nhiệt độ ngoài trời với các phòng làm việc có điều hòa nhiệt độ. Thêm vào đó là quy chế rất đặc biệt của người lao động nhập cư, cho dù đã có cải thiện chút ít do sức ép của quốc tế. Tình hình rất phức tạp. Đã từ lâu, các tổ chức phi chính phủ, báo chí đã loan tin, cảnh báo đưa ra cho các số liệu. Bây giờ, những con số như vậy có vẻ kinh khủng, nhưng nó đã có từ lâu nay rồi. Chính quyền Qatar tất nhiên là họ giấu những con số như vậy, nhưng các đại sứ quán các nước phải đưa thi thể cựu dân của họ về nước. Con số của họ đưa ra rất chính xác. Họ đã cho chúng ta những số liệu kinh hoàng như đã thấy.
Theo nhật báo Guardian thì 6.500 người lao động tử vong trên các công trường ở Qatar vẫn là con số chưa đầy đủ. Cụ thể, những người lao động nước ngoài đến Qatar làm việc, họ là ai và làm việc ở những công trình xây dựng như thế nào? Nhà báo Nicolas Smartop cho biết tiếp.
Qatar est devenu un immense chantier.
Qatar trở thành một công trường rộng mênh mông, nhưng Cúp bóng đá thế giới, đây là một nước nhỏ sẽ đón một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Sự kiện này không chỉ cần các sân vận động mà cả một hệ thống cơ sở hạ tầng kèm theo. Cả nước Qatar trở thành một công trường bên cạnh những công trường xây dựng sân vận động. Những người lao động nhập cư đó thường thì vẫn đến từ các nước trong vùng vịnh, hay đúng hơn là từ các nước châu Á, vì họ là nguồn nhân công giá rẻ. Cũng có những trình độ lao động khác nhau, có những lao động có chuyên môn, nhưng đại đa số làm việc trên các công trường xây dựng. Họ đến chủ yếu từ Nepal, Ấn Độ, người Philippines không nhiều vì chủ yếu họ làm việc trong các ngành dịch vụ. Những người này đều có một mong muốn đi làm để cải thiện cuộc sống hiện tại. Mặc dù đôi khi để làm được như vậy, họ phải qua các văn phòng trung gian hoạt động lừa đảo, phải trả những khoản tiền rất lớn.
Việc Qatar được trao quyền đăng cai Cúp thế giới ngay từ đầu đã gây rất nhiều tranh cãi, nghi ngờ có tham nhũng. Báo chí quốc tế cũng như nhiều tổ chức phi chính phủ đã không ít lần tố cáo tình trạng ngược đãi, điều kiện lao động tồi tệ của người lao động nước ngoài trên các công trường phục vụ cúp bóng đá thế giới. Nhưng đây là lần đầu tiên con số tử vong lớn như vậy được đưa ra từ các điều tra của báo chí. Cái giá mà người lao động nhập cư phải trả cho kỳ cúp bóng đá thế giới này là quá đắt, đã làm dấy lên những phản ứng ngay trong giới bóng đá. Sau khi điều tra của Guardian được công bố, câu lạc bộ bóng đá Tom Soin của Na Uy đã ra thông cáo với lời lẽ rất phẫn nộ. Xin trích hiện tượng tham nhũng, nô lệ hiện đại và một số lượng lớn người lao động bị chết là cơ sở để chúng ta nói rằng cúp bóng đá thế giới không thể chấp nhận được. Chúng ta không còn có thể ngồi yên nhìn mọi người chết vì bóng đá nữa. Và câu lạc bộ kêu gọi chỉ trích và đối thoại đã không có kết quả. Chúng tôi cho rằng đã đến lúc chuyển qua giai đoạn tiếp theo là tẩy chay. Lời kêu gọi này ngay lập tức đã được sự ứng hứng của hàng loạt các câu lạc bộ bóng đá ở Na Uy như Viking, Stromgoiset, Rosenborg, Vålerenga hay Brann. Còn ở đất nước láng giềng Đan Mạch, ý tưởng tẩy chay cúp bóng đá thế giới Qatar 2022 trong trường hợp đội tuyển quốc gia lọt vào vòng chung kết cũng đã được nêu lên trong một kiến nghị của nhiều câu lạc bộ bóng đá nước này. Từ nay đến tháng 6, nếu thu thập được 50.000 chữ ký thì kiến nghị trên sẽ được đưa ra bàn thảo tại Quốc hội Đan Mạch. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Bắc Âu này, ông Kasper Juhlmann, cho biết ông sẽ tôn trọng ý kiến của các cầu thủ không muốn tham dự vào giải đấu. Tuy nhiên, phong trào tẩy chay cúp bóng đá thế giới Qatar này vẫn còn chưa đủ sức nặng. Đan Mạch và Na Uy không phải là những đội bóng lớn như các cường quốc bóng đá khác, Pháp, Đức hay Brazil. Ở những nước này, vấn đề tẩy chay dường như không được đặt ra. Mỗi một đội tuyển đến dự cúp bóng đá thế giới là đại diện cho quốc gia đó. Thể thao ít nhiều vẫn dính dáng đến chính trị. Hơn nữa, Qatar là một đất nước nhỏ bé nhưng lại rất nhiều tiền nhờ dầu lửa. Nhiều nước có quan hệ làm ăn với Qatar trong các lĩnh vực khác nhau, nhất là có rất nhiều tập đoàn của phương Tây như Pháp, Mỹ, Anh đã thầu các công trình phục vụ cúp bóng đá thế giới ở Qatar. Người lao động tử vong trên các công trường không chỉ là trách nhiệm riêng của Doha. Người Qatar thừa biết không thể có chuyện các nước tẩy chay cúp bóng đá thế giới của họ. Thời gian gần đây, trong làng bóng đá thế giới, người ta đã thấy hiện tượng nhiều danh thủ lớn lên tiếng về các vụ việc nhân quyền. Đó là trường hợp của cầu thủ Pháp Antoine Griezmann tuyên bố cắt hợp đồng quảng cáo hình ảnh với tập đoàn Trung Quốc Huawei để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Hay như danh thủ Kylian Mbappe cũng đã bày tỏ thái độ chống lại các hành vi bạo lực cảnh sát. Theo nhà báo Nikola Sismatov, chuyện tẩy chay nếu có xảy ra thì có thể sẽ chỉ đến từ các cá nhân cầu thủ nhưng cũng là việc cần thiết phải làm. Ông nói.
Boycotter une Coupe du Monde, c'est quand même un niveau supplémentaire.
Tẩy chay cúp bóng đá thế giới chỉ là một mức độ phụ. Tham dự cúp thế giới là thời điểm cực kỳ quan trọng đối với một cầu thủ. Nó chỉ đến một, hai hoặc ba lần trong sự nghiệp cầu thủ. Để nói được rằng tôi sẽ không đến tham dự vì lý do đạo đức là chuyện cực kỳ nhạy cảm. Nhưng điều này cần nên làm. Chuyện kêu gọi tẩy chay đã được đặt ra đối với nhiều sự kiện thể thao lớn diễn ra ở Brazil, Trung Quốc, Nga vì vấn đề tôn trọng nhân quyền. Nhưng ở đây là vấn đề sinh mạng con người cụ thể. Liệu các cầu thủ có còn muốn chơi bóng trên một nghĩa địa hay không?
Người Qatar đã đặt thể thao là trọng điểm của chiến lược xây dựng quyền lực mềm phục vụ cho cuộc cạnh tranh địa chính trị, không tính toán đến tiền bạc. Họ sẵn sàng làm tất cả để có cúp bóng đá thế giới. Sự kiện thể thao đã khiến vương quốc nhỏ bé ở vùng vịnh này phải đối mặt với biết bao chỉ trích cáo buộc triền miên, từ nghi vấn tham nhũng trong việc giành quyền đăng cai đến điều kiện môi trường khí hậu khiến giải đấu phải diễn ra vào mùa đông, rồi đến đối xử ngược đãi người lao động trên các công trường của World Cup. Qatar 2022 sẽ là một World Cup đầy rủi ro và thách thức cho tham vọng của nước chủ nhà cũng như FIFA. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.